nhìn tấm ảnh cậu bé 6 tuổi ngồi đưa võng bé gái 1 tuổi của năm 1936, mà đâu ai ngờ 80 năm sau đó, hình ảnh này chính là mối duyên chúa định cho ông bà mục sư Nguyễn Bá Nha, mà hôm nay là kỷ niệm 60 năm ngày cưới Kim Cương này. 15 năm sau đó, công tử Nha Thành, tay mang lại quần áo, một canh mắm Nha Trang và hai con cá khô nhảy tàu xuống ga Long Khánh.
Ba nhìn thấy trong hình đó, ba cái lòng của ba muốn ao ước vô xuống xe là trời mưa nữa rồi nước sình mà đón nó rít rít cái chân á, giờ thấy trong mình nó buồn với vườn lô cao su không có thấy nhà cửa là bao nhiêu đâu, nhưng mà tàu chạy rồi mình đứng đứng đó là chiều làm sao mà còn gì nữa, tụi em bước cái xe đi về ăn lại.
Trước vẻ đẹp thôn nữ của cô gái Nguyễn Thị Phước đã giữ chân chàng lãng tử phố biển Nha Trang trở thành rể của phú gia cao su An Lộc Long Khánh. Năm 1953, lễ thành hôn của ông bà thật đơn giản, cũng giống như một cuộc tình được bắt đầu từ một can mắm và hai con cá khô ngày xưa. Hơn 15 năm ở Long Khánh, ông bà bươn chải mưu sinh từ một người thợ máy, một thủy thủ đến một lái xe liên tỉnh. Nhưng ông không quên trách nhiệm cộng tác làm chấp sự của Hội Thánh Tin Lành Long Khánh. Bà Nha đã làm mẹ của 8 người con, một gia đình đông đúc không dễ sống trong thời kỳ loạn binh cơm châu gạo quế. Đến năm 1968, trong một chuyến lái xe định mệnh, ông Nha bị hấp dẫn bởi cảnh đẹp thơ mộng và khí hậu mát lạnh dưới chân đèo Đờ Răng, nên ông bà quyết định di dời nhà mình đến định cư tại Đơn Dương, Lâm Đồng từ năm 1969. Như lời kêu gọi đến vùng đất hứa, quê hương Đơn Dương này.
Cảm ơn Chúa để cái bước là từ do nó đứng lên mà mình không được đi cái quyền trong đường bước của mình.
Để từ ấy sản sinh ra một dòng dõi phước hạnh trong Chúa. Tại Đơn Dương, dù chỉ là một chấp sự, nhưng ông bà đã là một cánh tay đắc lực cho các mục sư về nơi hoang vắng này làm chủ tọa. Mục sư trí sự Nguyễn Văn Thiệt về già đã từng nói với ba tôi trong một chuyến đi thăm ông. Lên làm quản nhiệm tại Hội Thánh Đơn Dương, rừng quanh tứ phía, nhờ có ông bà Nha là sự khích lệ và thúc đẩy tôi trụ lại xây dựng Hội Thánh Chúa. Sau biến cố năm 1975, các mục sư chủ tọa bỏ Đơn Dương ra đi. Ông bà Nha vốn mua một miếng đất bên cạnh nhà thờ Đơn Dương nên đã trở thành người giữ nhà Chúa trong giai đoạn khó khăn cực độ này. Đến năm 1979, con gái út của ông bà ra đời, khởi đầu một thời kỳ gian khổ vì gánh nặng 12 con. Trước áp lực, người ta buộc phải triệt hạ nhà thờ. Sau đó, nhà thờ bị đóng cửa. Và cuối cùng thì người tài xế gương mẫu Nguyễn Bá Nha của xí nghiệp vận tải xe khách Lâm Đồng cũng bị đuổi việc. Gia đình ông bị chụp cho một cái mũ là đối tượng nguy hại. Áp lực đè nặng khiến ông vào tù ra tội chỉ vì dám công khai bảo vệ nhà Chúa. Lúc ấy con đùm con đề, nhưng ông bà an tâm vì Chúa chăm lo mình. Ông bà quyết định lấy số tiền ít ỏi dành dụm để sửa lại căn gác xếp, làm phòng nhóm lén lút nhằm xây dựng Hội Thánh trong giai đoạn ai cũng hãi hùng mà chối Chúa. Điểm nhóm này đã từng đón tiếp nhiều mục sư đầy ơn trong lúc bấy giờ, có cả mục sư Đoàn Văn Miên, giáo sư mục sư Phạm Xuân Thiều, là vì giáo sư già này phải quỳ khóc khi đến chia sẻ và nhìn thấy cảnh khổ quá sức của anh em. Bà Nha giai đoạn này cũng vô cùng gian nan cực khổ. Bà phải bươn chải từng chuyến bơ rau cải xuống Long Khánh. Nhiều đêm bà phải ngồi ngủ giữa ngã ba đường Dầu Dây. Những chuyến bơ hàng không bán được, nhưng bà vẫn trung kiên an bình vì biết rằng Chúa đang lo liệu cho bà. Khi nghe bà kể về điều này, đâu đó dường như ai đang mở nhạc có bài Gánh Hàng Rong, làm tôi cảm động quá. Nên đến đây tôi cũng xin được xen vào bài hát ấy để chúng ta cùng hình dung lại người mẹ gánh những cánh hàng như những chuyến buôn xa để nuôi những đàn con nên người trong giai đoạn khó khăn này. Đau khổ là thế, gian nan quá bội, nhưng không bởi quyền, chẳng bởi thế lực, nhưng bởi năng quyền của Chúa ban cho. Tàu xe mua rùa gồm đủ loại Renault, Volkswagen, Tucson của ông bà Nguyễn Bá Nha lúc bấy giờ rất nổi bật ở tại thị trấn Đơn Dương này. Ông Nha lúc ấy vừa đi bán kem, vừa dắt bò vào khích lệ tạo mãi nhiều điểm nhóm ở các làng dân tộc, lập lại trung tâm truyền giáo sắc tộc, nơi mà thời điểm này có hơn 10 căn nhà thờ dân tộc đã bị đóng cửa và các hội thánh rất khó khăn. Trước lòng quá cảm và gan dạ của ông Nha, nhiều mục sư như mục sư Hà Năm, mục sư Ba Bố, mục sư Hà Đúc và các mục sư khác cùng hiệp nguyện lại với nhau, cam kết nắm tay xây dựng lại thành lũy đã bị phá đổ. Mùa xuân năm 1994, trên đường đi thăm tín hữu ở Đức Trọng, về tới Lạc Viên, chiếc xe do ông lái chở vợ và ba cháu của mình là Thủy, Sơn và Nhi đã bị một chiếc xe công trực diện. Nhìn hai cháu bé nguy kịch trước cái chết, ông Nga thầm nguyện: Lạy Chúa, để cứu cứu các cháu của con, trọn cuộc đời của con sẽ phục vụ cho anh em mình. Và phép lạ cứu sống đã được trọn vẹn. Hai cháu đã được sống trước sự bất ngờ của các bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Đà Lạt đã ràng buộc lời hứa ấy cho ông Nguyễn Bá Nha vào công trường hy sinh trọn đời cho dân tộc.
Khởi đầu là năm 1998. Một số giáo sĩ Hàn Quốc tới thăm và tặng cho ông 80 triệu.
Gọi là giúp để xây dựng lại căn nhà gỗ của ông đang rất cũ kỹ. Trước sự mừng rỡ của vợ con vì chuẩn bị có một căn nhà xây, nhưng ông Nha đã nhớ lại lời hứa của mình với Chúa và âm thầm thuyết phục vợ con
đem số tiền ấy dừng lại 7 điểm nhóm cho các anh em dân tộc từ Charon đến Hamasin.
Sau này, khi mỗi lần tôi chở ông bà đi, ông thường nói với bà có thấy không, Chúa đâu có ngủ quên. 12 con mình ai cũng có nhà xây đẹp đẽ, đã được đổi bởi 80 triệu ấy đó bà ạ. Mình đã quá lợi khi đưa nó vào tay Chúa. Các con ông cũng rất mạnh tay, tiếp giúp ăn tài chánh và nhiều người hỗ trợ ông tìm in kinh thánh, tiến sĩ tiên. Ông đã lén lút trao tận tay anh em mình là những người dân tộc ở khắp vùng Đơn Dương. Ông lặn lội đi đào từng cái giếng, khoan từng cái giếng những chỗ không thể đào được. Các buôn làng, khi nói đến ông Nha, ai cũng nghĩ ngay tới những giếng nước, những nhà thờ, và là người luôn có mặt khi anh em cần. Tôi tin rằng những giọt nước mắt, mồ hôi và những dòng nước mát cho anh em vì sự trung tín theo Đức Chúa Trời và vì trung tín với lời hứa mà Đức Chúa Trời đã đặt ông vào chức vụ và nhiệm vụ của vị Chủ tịch Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão Việt Nam, một gánh nặng thật nặng đầy phước hạnh trong tuổi già gần 90. Ông bà thường cầu nguyện mỗi sáng cho từng người con một. Có một lần tôi nằm ngủ và nghe ông bà cầu nguyện, ông nhắc đến từng đứa cháu. Chính vì thế Chúa đã lo cho các con ông bà, người con trưởng của ông. Thương thay, anh đã ra đi thật sớm. Các con ông được Chúa dàn trải khắp để hỗ trợ ba mẹ mình. Anh Thanh ở Đà Lạt chính là nơi nghỉ ngơi mỗi khi ba má đi du lịch ở thành phố lạnh này. Đơn Dương đã được bao bọc bởi 5 trai 2 gái. Gia đình mục sư Nguyễn Bá Khương chăm lo về thuộc linh. Gia đình con gái trưởng Mỹ Hạnh, rể là anh Tân, ra sức chăm lo về kinh tế. Bên cạnh có gia đình của Thu Hồng. Đặc biệt, Chúa đã để anh Minh, chị Thảo bên cạnh như một người bạn tám hàng xóm. Hai con trai ba má là anh chị Tâm Hà, anh chị Liêm cũng hỗ trợ khi cần thiết. riêng mục sư Diệm Đức Ngọc Giao với người vợ xứ nghiệp đã trở thành một thế mạnh trong việc xây dựng hội thánh. Con gái Nghĩa Tâm nơi nghỉ ngơi tại vùng biển cũng là quê hương của ba. Ông bà thường trẻ lại mỗi khi đến nghỉ ở nơi đây. Những tấm ảnh này chắc hàng triệu người cũng đang thèm khát được như thế. Những lần đi tắm bùn, những lần ngồi nhìn ra biển khơi, thật là ngọt ngào và phước hạnh. Ôi, tình quá! Quê mẹ có Hành Nam, vùng đất Long Khánh đã được chuẩn bị để mỗi khi ba má muốn thăm lại chốn xưa. Sau đó, thời Thảo lại đến sống ở tại Dầu Dây, tương đối ổn định, nên Chúa đã cho Hành Nam sang Mỹ, chuẩn bị hỗ trợ tài chánh cho ba má lúc tuổi về già. Tuy thế, vợ chồng già sau 60 năm, 16 lần mang thai, 12 con khỏe mạnh, thành công, mà vẫn như một đôi vợ chồng son. Những hình ảnh này là Ngũ Lâm con gái thỉnh thoảng đã vào tạo niềm vui ba má trong những ngày xa quê. Quãng thời gian 60 năm, mấy ai trong nhân thế thành được? Đã qua những chông gai còn đó, ngổ ngang bao nhiêu công việc, người mục vụ giờ thứ 9, ba của các con, ông mục sư Nguyễn Bá Nha.